Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh sáng nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn các mục sau đây: tin tức tôn giáo, thời sự, chuyện tử tế, đọc sách, thanh mẫu học và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục tin tức tôn giáo với Đặng Thế Dũng.
Tin Roma. Hãng tin Công giáo Thụy Sĩ vừa phổ biến những biến cố lớn liên quan đến sinh hoạt của Giáo hội Công giáo trong suốt năm 2008. Trước hết, vào thứ Hai mùng 7 tháng Giêng, khai mở Tổng công nghị dòng tên lần thứ 35 tại trụ sở chính của dòng ở Roma. Hai mục tiêu chính là chọn vị bề trên tổng quyền mới, thay thế cho cha tổng quyền hiện nay là cha Peter Hans Kolvenbach, thi hành chức vụ từ năm 1983 đến nay, tức là 24 năm, và nay đã 80 tuổi, và vừa được Đức Thánh Cha chấp thuận cho từ chức bề trên tổng quyền. Đây là vị bề trên tổng quyền dòng tên lần đầu tiên được Đức Giáo Hoàng chấp nhận cho từ chức, bởi vì theo truyền thống của dòng, vị bề trên tổng quyền thi hành trách vụ mãn đời. Mục tiêu thứ hai là xác định những đường hướng lớn cho tương lai. Được biết, thành phần tham dự Tổng Công hội gồm có những thành viên theo luật định, là những bề trên giám tỉnh đương nhiệm, chiếm 1/3 tổng số tham dự viên, và 2/3 tham dự viên còn lại là những thành phần được bầu chọn tham dự. Tổng cộng tất cả là 225 vị, nhưng chỉ có 217 vị có quyền bỏ phiếu chọn vị tân bề trên tổng quyền. Còn 8 vị còn lại, do bởi chức vụ đang thi hành, thì không được tham dự vào cuộc bỏ phiếu. Tổng công nghị kéo dài vô hạn định, tùy theo công việc. Được biết, tổng công nghị trong đó cha tổng bề trên Peter Hans Kolvenbach được chọn đã kéo dài trong vòng 54 ngày. Biến cố thứ hai là lễ kỷ niệm 350 năm thành lập Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris. Cuộc lễ kỷ niệm bắt đầu từ Chủ nhật lễ Hiển Linh mùng 6 tháng Giêng này, và sẽ kéo dài trong vòng một năm đến lễ Hiển Linh năm 2009, với nhiều sinh hoạt như triển lãm, thuyết trình, thánh lễ kỷ niệm những biến cố quan trọng trong lịch sử 350 năm của Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris. Hai vị giám mục đầu tiên của Giáo hội Việt Nam, lúc đó được gọi là giám quản tông tòa, Đức cha François Palu và Đức cha Pierre Lambert Lamotte, là hai vị sáng lập Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris. Biến cố thứ ba trong tháng Giêng này là lễ kỷ niệm 100 năm thiết lập tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Hiện tại, tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô được cử hành hàng năm từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng. Ngày 22 tháng Giêng năm nay là ngày kỷ niệm một năm Abbé Pierre qua đời, 22 tháng Giêng năm 2007. 22 tháng Giêng năm 2008. Biến cố thứ tư sang tháng 2 là lễ kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức lần đầu tiên vào ngày 11 tháng 2. Hội đồng giám mục Pháp sẽ họp phiên họp khoáng đại từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 4 tại Lộ Đức, và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ đến Lộ Đức nhân dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra, nhưng ngày giờ chưa được quyết định. Biến cố thứ năm, từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 4, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ đi thăm Hoa Kỳ và sẽ đọc diễn văn tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York vào ngày 17 tháng 4. Biến cố thứ sáu là từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 6 sẽ diễn ra tại Quebec, Canada, Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 49. Biến cố thứ bảy là năm thánh kính thánh Follow do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 thiết lập, bắt đầu từ ngày 28 tháng 6 năm 2008, áp lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, và kéo dài một năm từ 28 tháng 6 năm 2008 cho đến 29 tháng 6 năm 2009, để mừng kỷ niệm 2000 năm thánh Phaolô sinh ra. Biến cố thứ 8 là ngày quốc tế giới trẻ tại Sydney, Úc Châu từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7. Ngày 6 tháng 8 sẽ là ngày kỷ niệm 30 năm Đức Phaolô Đệ Lục qua đời, và cuối tháng 8, tức ngày 26 tháng 8, là ngày kỷ niệm 30 năm Đức Gioan Phaolô đệ nhị được bầu lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tọa Roma. Triều giáo hoàng của ngài, vị giáo hoàng của nụ cười, chỉ kéo dài có 33 ngày. Ngài đã qua đời ngày 28 tháng 9 năm 1978. Biến cố quan trọng cuối năm 2008 là khóa họp thông thường lần thứ 12 của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về chủ đề Lời Chúa. Tài liệu đại cương giải thích chủ đề của khóa họp đã được phổ biến trong giáo hội, và hiện chúng ta đang chờ tài liệu làm việc Instrumentum Laboris để được hiệp thông trong dòng suy tư của giáo hội về đề tài này. Tin Vatican. Nhật báo Quan sát viên Roma loan tin cuộc đối thoại liên tôn giữa Công giáo và Hồi giáo sẽ diễn ra tại Roma vào mùa xuân năm 2008 này. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chấp thuận cuộc gặp gỡ này theo sau bức thư ngỏ của 138 học giả hàng đầu của Hồi giáo gửi cho các nhà lãnh đạo Kitô giáo trên thế giới, đề nghị cuộc họp liên tôn nhằm phát triển những căn bản chung của hai tôn giáo có cùng niềm tin vào Thiên Chúa để kiến tạo hòa bình thế giới. Cuối tuần qua, Đức Hồng y Jean-Louis Thorin, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh đối thoại liên tôn, đã nói với tờ báo Quan sát viên Roma rằng ba vị đại diện của nhóm 138 học giả hàng đầu của Hồi giáo sẽ đến Roma vào tháng 2 hay tháng 3 để tham dự phiên họp đối thoại liên tôn. Tuy nhiên, ngài không cho biết đích xác thời điểm mà chỉ nói vào mùa xuân năm nay. Theo cơ quan ngôn luận của Tòa thánh, nội dung phiên họp sẽ thảo luận về ba vấn đề chính. Thứ nhất, tôn trọng nhân phẩm con người. Thứ hai, đối thoại tôn giáo dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau. Và thứ ba, truyền thụ tinh thần bao dung cho những người trẻ. Đức Hồng y Jean-Louis Thorin nhận định, cuộc họp này có tính lịch sử vì đối thoại với các vị đại diện của cả khối Hồi giáo. Tin Việt Nam. Ông Nguyễn Thế Doanh, trưởng ban tôn giáo nhà nước Việt Nam, đã trả lời với đài phát thanh BBC trong cuộc phỏng vấn ngày 3 tháng Giêng năm 2008 như sau. Thực ra là không có vấn đề trả lại, tức là của anh hay của tôi, nên về phía các tôn giáo hay dùng từ trả lại, tạo sự không thông cảm được với nhau. Không có chuyện đòi lại, trả lại. Từ khi có luật đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý, và nhà nước căn cứ vào nhu cầu sử dụng thực sự của nhân dân và quỹ đất, cấp đất cho nhân dân, các tổ chức để sử dụng ổn định lâu dài. Tuy nhiên, trong những văn bản đã được công bố trước đây do chính ban tôn giáo chỉ thị cho các cấp quan chức địa phương, thì vẫn nói đến việc phải trả lại. Cụm từ phải trả lại được dùng trong nhiều văn bản như sau. Nơi thờ tự của các tôn giáo cho mượn có thời hạn, nay đã hết hạn thì phải trả lại. Chẳng hạn như hướng dẫn số 500 ngày 4 tháng 12 năm 1993 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc thực hiện chỉ thị 379 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tôn giáo nêu rõ. Nơi thờ tự của các tôn giáo cho mượn có thời hạn, nay đã hết hạn thì phải trả lại. Nếu còn nhu cầu sử dụng, phải thỏa thuận với giáo hội. Nếu chưa hết hạn mà sử dụng không đúng mục đích thì phải trả lại. Không để dân lấn chiếm nơi thờ tự. Ở những nơi do tồn tại của quá khứ, nơi thờ tự có dân đang ở, thì chính quyền địa phương phải có kế hoạch giải tỏa trong một thời gian nhất định. Như thế, xem ra lời tuyên bố của ông trưởng ban tôn giáo nhà nước rõ ràng trái ngược với luật pháp và những chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phải trả lại nhà đất và các cơ sở của các tôn giáo.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần thời sự. Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, giám mục giáo phận Thái Bình, đã long trọng cử hành thánh lễ trọng thể nhân ngày bế mạc 3 năm thánh, với sự hiện diện đông đủ của các linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân tham dự, được tổ chức vào ngày kết thúc năm dương lịch 2007 vừa qua. Thánh lễ tạ ơn được bắt đầu bằng một cuộc rước kiệu thật đặc biệt. Giữa nến đèn lung linh của đoàn rước, người ta có thể nhận thấy những chiếc xe hoa được trang trí hết sức công phu. Trên xe là biểu tượng diễn tả ba nhân đức tin cậy mến và biểu tượng cho ba năm thánh, sám hối và hòa giải, kiến thiết và xây dựng, và năm thánh tạ ơn. Được biết, Những chiếc xe hoa này được tuyển chọn từ các giáo hạt trong giáo phận để đưa lên tham dự cuộc rước kiệu hôm nay, theo như thư chung của Đức Giám mục giáo phận. Nhân đây chúng tôi xin ghi lại vài nét về ý nghĩa các biểu tượng trong đoàn rước. Hình ảnh đoàn rước với mọi thành phần dân chúa trong giáo phận đang tiến về ngôi nhà thờ chính tòa là biểu tượng nói lên hình ảnh của một giáo hội đang trên đường lữ hành tiến về nhà cha trên trời. Đi đầu đoàn rước hôm nay là thánh giá Chúa Kitô, theo sau là đoàn tín hữu với đầy đủ mọi thành phần dân chúa trong giáo phận. Cũng đi trong đoàn tín hữu hôm nay là các biểu tượng về ba nhân đức tin cậy mến và thành quả mà Chúa ban cho giáo phận chúng ta cách đặc biệt trong ba năm thánh vừa qua. Trong hành trình tiến về Jerusalem trên trời, chúng ta cũng bước theo Chúa Kitô và đồng hành với nhau trong niềm tin cậy mến. Đó là ba nhân đức siêu nhiên mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người tín hữu chúng ta. Đi đầu đoàn rước hôm nay là biểu tượng đức tin được trang trí bằng hình tượng trái núi đá mà đoàn tín hữu đang bám chặt vào đó giữa biển đời mênh mông. Xung quanh biểu tượng này có bốn câu thơ nói lên ý nghĩa chính yếu. Giữa biển mênh mông trái núi cao, đức tin đá tảng con bám vào, dù cho sóng gió hoặc giông bão, lòng tin sắt đá chẳng xem sao. Đời sống của người Kitô hữu chúng ta dựa trên nền tảng đức tin vào một Thiên Chúa duy nhất là Cha yêu thương tất cả mọi người. Ngài không ngừng tuôn đổ muôn phúc lộc chan hòa, phần hồn cũng như phần xác, xuống trên mỗi người chúng ta. Phần thứ hai là biểu tượng nói về đức cậy, với hình ảnh con thuyền hội thánh đi trên biển cả, đằng mũi có cây neo vững chắc, xung quanh có bốn câu thơ diễn tả ý nghĩa của biểu tượng. Con thuyền hội thánh đã ra khơi, cây neo đồ sộ gió thành thơi, bỏ neo trông cậy khi cần thiết, bềnh bồng nhưng vững, chẳng buông trôi. Giữa bao gian nan khốn khó của cuộc đời, hội thánh vẫn luôn tin tưởng vững vàng vào tình thương hải hà của Thiên Chúa, luôn bám chặt lấy Thiên Chúa, giống như cây neo bám vào lòng biển. Để rồi dẫu có bị phong ba bão táp cuộc đời xô đẩy, hội thánh vẫn vững vàng vượt qua mọi thử thách gian nan trên hành trình tiến về nhà cha. Tiếp đến biểu tượng cho đức mến đi trong đoàn rước hôm nay là hình ảnh trái tim với ngọn lửa cháy bừng như tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người. Xung quanh đề bốn câu thơ, dòng máu hy sinh chảy ròng ròng, đêm ngày tuôn xuống đoàn con đông, tình yêu chân chính là thế đó, hy sinh mạng sống như ước mong. Quả thật, vì yêu thương con người, Thiên Chúa đã nhập thể làm người trong thân phận một con người nhỏ bé, đã sống một cuộc đời âm thầm suốt 30 năm trong một thôn làng bé nhỏ, đã chấp nhận hy sinh đến giọt máu cuối cùng trong cái chết đau khổ vì tình yêu. Và trước khi đi vào cuộc vượt qua ấy, Ngài đã thiết lập bí tích tình yêu để ở lại với nhân loại mãi cho đến ngày tận thế, làm của ăn nuôi dưỡng con người trong hành trình dương thế, đầy rẫy những khổ đau và nguy hiểm. Phần thứ tư của đoàn rước là hình ảnh về lòng thương xót Chúa. Nhờ tình thương hải hà tha thứ của Thiên Chúa, toàn thể cộng đoàn giáo phận, từ Đức Giám mục đến các linh mục, các nam nữ tu sĩ và giáo dân, đã thực hành tinh thần sám hối, hòa giải và canh tân đời sống bằng những việc làm công khai. Kết quả là đa phần các khúc mắc lớn nhỏ trong đời sống hàng ngày đã được tháo gỡ. Toàn giáo phận đoàn kết thành một khối duy nhất bên cạnh người cha chung của giáo phận. Chính trên nền tảng đó mà năm thánh kiến thiết và xây dựng của giáo phận đã đạt được những thành quả mỹ mãn về nhiều mặt, tinh thần cũng như vật chất. Tiếp đến phần thứ năm của đoàn rước là mô hình hai nhà thờ. Mô hình thứ nhất là một trong các nhà thờ trong giáo phận, với kiểu kiến trúc thông thường mang dáng vẻ cổ kính, đã được cha ông các thế hệ đi trước xây dựng và truyền lại cho con cháu. Mô hình thứ hai là biểu tượng cho ngôi nhà thờ mẹ, ngôi nhà thờ quan trọng nhất của giáo phận, đó là nhà thờ chính tòa, uy nga lộng lẫy, vừa được khánh thành và cung hiến đặc biệt cho Thiên Chúa. Những mô hình này muốn nói lên phần nào thành quả lao công vất vả của Đức Giám mục, cũng như mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận, cùng với ơn Chúa tuôn đổ dạt dào trên giáo phận trong những năm qua, đặc biệt trong năm thánh kiến thiết và xây dựng. Phần thứ sáu những biểu tượng đặc biệt đi trong đoàn rước hôm nay là ba chiếc lều mục tử của giáo xứ nhà thờ Chính Tòa Thái Bình, giáo họ Đông A và Trung Đồng thuộc giáo xứ Bồng Tiên, trang hoàng như cách thức của miền núi đá. Phía trên nóc xe là một hang đá bằng ni lông trong suốt. Bên trong có đặt các tượng Chúa Hải Đồng, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. Hang đá có hình dáng như chiếc lều mục tử, luôn luôn ở trong tình trạng muốn bay lên, nhưng vẫn bị cột chặt vào nóc xe. Xung quanh xe là bốn cột, có treo các câu thơ sau đây. Đây ngôi lời đã xuống thế gian, cắm lều chia sẻ đời gian nan, kiếp sống phù du 33 tuổi, vượt nơi tạm thế tới thiên đàng. Biểu tượng này mang một ý nghĩa đặc biệt xuất phát từ bài giảng của Đức Giám mục Giáo Phận trong đại lễ Giáng sinh vừa qua, về tin mừng theo Thánh Gioan chương 1 câu 14. Ngôi lời đã làm người và cắm lều ở giữa chúng ta. Nói lên một nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa giữa lòng nhân thế. Ngài tuy là thân phận Thiên Chúa, nhưng đã không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, đã tự nguyện mặc lấy thân phận con người nhỏ bé để sống giữa loài người, chia sẻ mọi nỗi buồn vui của kiếp người, để yêu thương tha thứ và phục vụ đến hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Cuối cùng đi trong đoàn rước hôm nay còn có đoàn dâng lễ. Những lễ vật họ đang cầm trên tay là biểu tượng của tâm tình tạ ơn mà mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận muốn dâng lên Thiên Chúa trong thánh lễ trọng thể này. Tất cả tạo vật đều do bởi Chúa, ngay chính bản thân mỗi người cũng là quà tặng tuyệt vời của Thiên Chúa. Cảm nhận được hồng ân Chúa ban cho giáo phận trong suốt những năm qua, giờ đây chúng ta xin dâng lên Chúa chính những tặng phẩm mà Ngài đã ban để tỏ lòng biết ơn. Đó là kết tinh hương hoa của ruộng vườn, là sản phẩm do sức lao công bàn tay con người vun sới, là ơn Chúa ban cho thời tiết thuận hòa. Chúng ta thành kính dâng lên Thiên Chúa để tỏ lòng biết ơn, xin Chúa thương nhận, chúc lành và thánh hóa, để cuộc đời chúng ta mãi mãi là một bài ca tạ ơn dâng lên Ngài. Giờ đây trong tâm tình của những người con, chúng ta cùng hân hoan tiếp tục tiến bước về ngôi thánh đường mẹ của giáo phận, là thánh điện của Thiên Chúa, để dâng lên Ngài tâm tình cảm mến và những lời tán tụng ngợi khen. Giáo phận Thái Bình. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyện tử tế.
Đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Quý vị, các bạn thân mến, không biểu ngữ, không hò hét, không sách động, không đả đảo, mà chỉ một lòng một ý trong một lời cầu nguyện cho hòa bình. Đó là một cuộc biểu tình kỳ lạ bắt đầu diễn ra trước Tòa Khâm Sứ Hà Nội vào chiều ngày 18 tháng 12 năm vừa qua và tiếp diễn trong những ngày vừa qua. Dù không mang màu sắc đấu tranh chính trị, cuộc biểu tình ôn hòa trên đây cũng nói lên được sự cương quyết của hàng giáo sĩ và giáo dân Hà Nội trong việc đòi hỏi công lý. Thật vậy, công lý đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngang nhiên chà đạp từ năm 1954 đến nay. Từ năm 1954 đến nay, nhiều cơ sở sinh hoạt tôn giáo, giáo dục và bác ái của giáo hội Công giáo đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm. Hai chữ cưỡng chiếm nghe vẫn còn lịch sự đối với một hành động thô bạo vốn chỉ có thể gọi là cướp bóc mà thôi. Người Việt Nam há chẳng nói cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan đó sao? Hành động này đã được Đức Cố Hồng Y Trịnh Như Khuê xác nhận vào tháng 5 năm 1976, nhân dịp được sang Roma lần đầu tiên. Ngài nói với các linh mục và tu sĩ tại Roma như sau: ngoài mắt chúng tôi không hiến cho nhà nước. Họ dùng vũ lực để chiếm các cơ sở của chúng tôi. Họ là quân ăn cướp. Hành động cướp bóc này cũng đã được ngang nhiên lập lại tại miền Nam Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trước họng súng, nhiều vị chủ chăn tại miền Nam đành phải bóp méo ý nghĩa cao quý của động từ dân hiến để trao cho chính quyền cộng sản không biết bao nhiêu tài sản của giáo hội. Những gì đã xảy ra cho đức cố tổng giám mục Nguyễn Kim Điền tại Huế là một điển hình. Trước dùi cui, họng súng và đủ mọi thứ dây thòng lọng, vị giám mục này đành phải hiến nhiều cơ sở của giáo phận. Khi một tên cướp kề dao vào cổ và bảo bạn phải hiến của cải, thì chắc chắn chữ hiến ấy đã đánh mất ý nghĩa cao đẹp của nó. Đây cũng chính là trường hợp xảy ra cho tòa khâm sứ Hà Nội. Lịch sử cho thấy Việt Nam đã có liên lạc với tòa thánh Vatican ngay từ đời nhà Lê và Trịnh Tráng, tức từ thế kỷ thứ 16. Vua Lê Thế Tông đã gửi một bức thư cho Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8. Đó là bức thư đầu tiên của triều đình nhà Lê gửi cho tòa thánh. Nhưng mãi đến năm 1925, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 mới thành lập tòa khâm sứ tại Đông Dương. Năm 1922, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 cử giám mục Lê Croat, giáo phận Thiên Tân bên Trung Hoa, làm khâm sai tòa thánh để quan sát tình hình các giáo phận ở Đông Dương, đặc biệt về cách tổ chức các chủng viện và chương trình học vấn. Năm 1925, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 lập tòa khâm sứ Đông Dương và Thái Lan. Và ngày 25 tháng 5 năm đó, tòa thánh đã cử Đức Tổng giám mục Constantino Ayuti làm khâm sứ tại Đông Dương, chính yếu là tại Việt Nam. Lúc đầu, ngài tạm đặt văn phòng tại Hà Nội. Nhưng Thượng thư Nguyễn Hữu Bài, một người công giáo, đã đề nghị ngài xây cất một tòa khâm sứ tại Huế, vì nơi đây mới là kinh đô của Việt Nam. Ngài chấp thuận. Vì thế, trụ sở của tòa khâm sứ tại Đông Dương đã được xây cất gần nhà thờ chính tòa Phủ Cam Huế. Năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 bổ nhiệm Đức Tổng giám mục John Dooley, người Ireland, làm khâm sứ tại Đông Dương. Vị khâm sứ này quyết định dời trụ sở tòa khâm sứ ra Hà Nội và đặt cạnh tòa giám mục Hà Nội, vì lúc đó Huế không còn là thủ đô của Việt Nam nữa. Năm 1954, khi Việt Nam bị chia đôi, Đức khâm sứ John Dooley vẫn ở lại miền Bắc. Năm 1959, Chính phủ Hồ Chí Minh bắt đầu áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt đối với giáo hội Công giáo. Các giáo sĩ ngoại quốc bị buộc phải rời khỏi miền Bắc. Tháng 3 năm 1959, mặc dù Đức khâm sứ John Dooley đang trải qua nhiều cơn bệnh nặng, ngài vẫn bị nhà cầm quyền Hà Nội chuyển đến Nam Vang, Campuchia. Linh mục Earl Driscoll, một giáo sĩ cũng người Ireland, đã tạm thời đảm nhiệm chức vụ quyền khâm sứ. Tuy nhiên, sau khi Đức khâm sứ rời Việt Nam 2 tuần, thì vị linh mục này cũng bị bắt buộc rời khỏi Hà Nội, và tòa khâm sứ đã bị chính quyền cộng sản tịch thu. Một bức tường ngăn cách giữa tòa giám mục và tòa khâm sứ đã được chính quyền dựng lên. Vào thập niên 80, nhà nước đã xây điều được gọi là cung văn hóa trên đất tòa khâm sứ, nhưng chủ yếu làm sàn nhảy. Đêm nào, họ cũng mở nhạc ầm ầm đến 2 giờ sáng, với chủ đích phá hoại bầu khí tĩnh mịch của nơi tu hành. Đức cố hồng y Trịnh Văn Căn đã nhiều lần than phiền với chính quyền rằng ngài không thể ngủ được, nhưng chính quyền vẫn làm ngơ. Năm 2000, Đức hồng y Phạm Đình Tụng đã gửi đến các cấp chính quyền một đơn xin trả lại khu đất của tòa khâm sứ. Là đơn mang chữ ký của ngài và tất cả các linh mục trong giáo phận Hà Nội. Nhưng một lần nữa, nhà nước không trả lời. Sở dĩ tòa giám mục đòi lại khu đất tòa khâm sứ là bởi vì giấy điền thổ xác nhận rằng bất động sản dùng làm tòa khâm sứ thuộc chủ quyền của giáo phận Hà Nội. Và trước khi ra đi, chính Đức khâm sứ Dooley cũng đã viết thư cảm ơn Đức hồng y Trịnh Như Khuê vì đã cho ngài mượn đất làm tòa khâm sứ. Mới đây nhất, chính Đức đương kim Tổng giám mục Hà Nội là Đức cha Ngô Quang Kiệt cũng đã gửi một văn thư yêu cầu các cấp chính quyền giải quyết vụ này. Nhưng chính quyền không đáp ứng. Đã vậy, tối ngày 12 tháng 12 năm vừa qua, họ đã cho chuyển tới các phương tiện để sửa đổi ngôi nhà tòa khâm sứ và ngày hôm sau bắt đầu dỡ mái nhà tòa khâm sứ. Phía sân rộng phía trước tòa khâm sứ, họ còn cho cả một siêu thị gần đó thuê làm bãi giữ xe. Nhưng điều có lẽ mỉa mai hơn cả là chiều ngày 26 tháng 12 vừa qua, chính quyền lại cho nhân viên đóng đinh gắn bảng hiệu nhà văn hóa lên tòa khâm sứ. Hai chữ văn hóa được chính quyền cộng sản viết trên bảng hiệu gắn trước tòa khâm sứ quả là một điều mỉa mai. Trong tập sách Dắt tay nhau đi dưới những tấm biển chỉ đường của trí tuệ, tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã ghi nhận một số nghịch lý của chế độ cộng sản như sau. Hệ thống dân chủ gấp triệu lần lại vướng mắc chính vấn đề dân chủ. Hệ thống tiêu biểu cho sự thật, có nhà xuất bản sự thật và đảng ta thường nói chỉ có ta mới có dũng cảm nói sự thật, thì đang phải cố chữa cho được bệnh nói dối. Hệ thống tiêu biểu cho triết học duy vật lại là điển hình của bệnh duy ý chí. Hệ thống ưu việt, tức là tối vượt hẳn lên, tiêu biểu cho sự giải phóng con người, thì lại không ưu việt về quyền con người, luôn bị chỉ trích về quyền con người. Hệ thống tiêu biểu cho sự đề cao những giá trị tinh thần, thì lại xuống cấp về những giá trị đạo đức, đang cần làm lành mạnh trở lại những quan hệ xã hội và gia đình. Hệ thống tiêu biểu cho tính nhân loại, tính tập thể, thì lại xuất hiện nhiều ví dụ về tệ sùng bái cá nhân, tập trung quyền lực vào tay một người, lấy một người thay cho tất cả. Hết lời dẫn. Quản diễn những ghi nhận trên đây của tiến sĩ Hà Sĩ Phu, chúng ta có thể nối dài danh sách của vô số những nghịch lý đầy dẫy trong cái chế độ mà ý nghĩa của mọi ngôn từ đều bị bóp méo. Điển hình là hai chữ văn hóa. Từ các nhà, cung cho đến các thôn làng, xã hay khốn phường, ở đâu người ta cũng thấy cái đuôi văn hóa. Có văn hóa không? Khi người ta cố tình mở nhạc ầm ầm để cố tình phá tan sự yên tĩnh và giấc ngủ ban đêm của người khác. Có văn hóa không? Khi người ta ngang nhiên cướp giật tài sản của người khác và vẫn cứ an nhiên tự tại trước tiếng kêu than của người khác. Liệu lời cầu tiến ca của người giáo dân Hà Nội trước tòa khâm sứ trong những ngày qua có đánh động được ai đó không? Có thể rồi ra lời kinh ấy cũng chỉ là tiếng kêu trong sa mạc mà thôi. Nhưng ít ra, như Đức Tổng giám mục Hà Nội đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn dành cho mạng lưới thông tin Việt Catholic, người giáo dân Hà Nội đã thực sự trưởng thành. Có nhiều nét nói lên một nhân cách trưởng thành. Nhưng cơ bản hơn cả, vẫn là thái độ ứng xử thực sự có văn hóa. Trước hành động cướp bóc vô liêm sỉ của người khác, vẫn cầu xin cho mình biết đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Với lời cầu nguyện ấy của người giáo dân Hà Nội, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng đọc sách với chúng tôi.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc tập sách của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, có tựa đề là Đứng dậy ta đi nào, bản dịch tiếng Việt của Hương Vĩnh. Và chúng ta đang đọc chương thứ 6 của tập sách này, tức là chương cuối cùng, nói về Thiên Chúa và lòng can đảm. Đức Thánh Cha nhắc đến mẫu gương các vị thánh, đặc biệt các vị thánh Ba Lan. Hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha nói về Thánh Stanislao, một vị thánh nổi bật của Ba Lan. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Ở trong sâu kín của những khuôn mặt rạng rỡ thuộc các vị thánh Ba Lan, bằng đôi mắt con tim, tôi thấy nổi bật lên hình bóng vĩ đại của vị giám mục tử đạo là Thánh Stanislao. Như đã nhắc nhở, tôi đã dành trọn một bài thơ mà trong đó tôi đã gợi lại sự tử đạo của Ngài. Khi đọc bài thơ đó, thì hầu như nhìn vào một tấm kiến soi lịch sử của giáo hội Ba Lan. Đây là vài đoạn của bài thơ đó. Tôi muốn mô tả giáo hội của tôi, khai sinh cùng thời với tôi, nhưng không chết đi với tôi, và tôi không chết với giáo hội, vì giáo hội luôn trỗi vượt lên tôi. Giáo hội, chiều sâu và đỉnh cao của bản thể tôi. Giáo hội, gốc rễ tôi bám trụ, trong quá khứ và trong tương lai. Bí tích của sự sống tôi trong Thiên Chúa là Cha. Tôi muốn mô tả giáo hội của tôi, gắn liền với đất đai xứ sở tôi. Đã có chết, tất cả những gì con ràng buộc dưới đất sẽ được ràng buộc ở trên trời. Và đất đai xứ sở tôi gắn liền với giáo hội tôi. Đất đai xứ sở tôi ở lưu vực sông Vistule, với những chi lưu nước trào dâng vào mùa xuân, khi tuyết tan trong rặng núi Carpates. Giáo hội gắn liền với đất đai xứ sở tôi, bởi vì những gì ràng buộc ở đó phải được ràng buộc trên trời. Có một người mà ở nơi họ, đất đai xứ sở tôi biết được ràng buộc trên trời. Có người đó, những người đó, ở thời nào cũng có. Nhờ họ, đất đai xứ sở thấy chính mình trong bí tích của một cuộc sống mới. Đất đai xứ sở là quê hương tôi, bởi vì ở đó nhà cha đã được cưu mang. Ở đó nhà cha đã được phát sinh. Tôi muốn mô tả giáo hội của tôi qua một người với danh xưng Stanislao. Danh xưng được viết trong biên niên sử xa xưa nhất, bởi lưỡi kiếm của hoàng đế Boleslav. Nhà vua đã viết tên đó trên nền đá hoa nhà thờ chính tòa khi dòng máu đào phun ra. Tôi muốn mô tả giáo hội của tôi qua tên gọi, nhờ đó dân chúng nhận lãnh thánh tẩy lần thứ hai, một thánh tẩy bằng máu, để rồi sau đó được tùng phục và không chỉ một lần, thánh tẩy của nhiều thử thách khác nhau, thánh tẩy ước muốn mà ở trong đó nhận ra hơi thở vô hình của Chúa Thánh Thần, qua một tên gọi, cắm trên mô đất của sự tự do con người, ngay cả trước khi có tên gọi Stanislao. Trên mô đất của sự tự do con người, đã nảy sinh mình và máu, bị đâm thâu bởi lưỡi kiếm nhà vua, ở chính con tim phát ra lời rao giảng của bậc tư tế, bị đâm thâu ở đáy sọ. Bị đâm thâu ở trong thân mình còn sống. Mình và máu lúc bấy giờ chưa có thời gian sinh ra, lưỡi kiếm đã đâm thâu tới chất kim loại chén rượu lễ và bánh thánh. Có lẽ hoàng đế đã nghĩ, ngày hôm nay từ nhà ngươi sẽ không còn nảy sinh giáo hội nữa, sẽ không còn nảy sinh dân tộc nghe lời rao giảng, vì bị chịu hình phạt cả mình và máu. Sẽ nảy sinh từ thanh kiếm của ta, mà giữa lưng chừng thanh kiếm, sẽ xé tan những lời nói nhà ngươi, sẽ phun ra dòng máu tuôn đổ, có thể nhà vua đã nghĩ như thế. Nhưng hơi thở vô hình của thần trí Chúa, sẽ cùng một lúc củng cố lời rao giảng bị chặt đứt và thanh kiếm. Cột xương sống bị chặt đứt, đôi bàn tay đẫm máu, ngài phán, cùng nhau từ đây trở đi, chúng con sẽ bước đi. Không gì sẽ có thể chia lìa các con. Tôi muốn mô tả giáo hội của tôi, mà trong đó, qua bao thế kỷ, lời rao giảng và máu đào cùng nhau sánh bước, được hợp nhất bởi hơi thở vô hình của thần trí Chúa. Có lẽ Stanislao đã nghĩ, lời nói của ta sẽ cảm động nhà vua và sẽ hoán cải nhà vua. Ở trước cửa nhà thờ chính tòa, nhà vua sẽ tới như hối nhân. Nhà vua sẽ tới bị hao mòn vì chai trường, bị sâu xé bởi chuỗi tiếng nói nội tâm. Nhà vua sẽ tới gần bàn thánh chúa như đứa con hoang đàn. Lời rao giảng đã không cải hoán được, máu đào sẽ hoán cải. Đối với vị giám mục, có thể chưa kịp có thời giờ suy nghĩ, hãy xa khỏi ta chén đắng này. Trên mô đất tự do chúng ta, thanh kiếm rơi xuống. Trên mô đất tự do chúng ta, máu đào đổ xuống. Trong hai điều đó, điều gì sẽ thắng thế? Thế kỷ đầu đang hồi kết thúc, và thế kỷ thứ hai bắt đầu. Hãy nắm vận mệnh trong bàn tay chúng ta, vận mệnh của một thời điểm sẽ đến. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời Đức Thánh Cha viết về Thánh Stanislao, vị thánh giám mục nổi tiếng của Ba Lan. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng với Linh Tiến Khải tìm hiểu về Thánh Mẫu Học.
Thưa quý vị, thưa các bạn, tất cả những suy tư thần học Kinh Thánh và Thánh Mẫu Học đã trình bày cho tới nay khuyến khích chúng ta trở về với chương 8 Hiến chế ánh sáng muôn dân. Trong đó, Công đồng Trung Vatican II chiêm ngắm gương mặt của mẹ Maria trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và mầu nhiệm của Giáo hội. Trong quá khứ, đã chưa có tài liệu công đồng nào tìm tiếp nhận mầu nhiệm của mẹ Maria từ lịch sử sống động của mẹ, được đọc lại trong bối cảnh lòng tin của giáo hội. Khi bước theo các chặng khác nhau trong lộ trình cuộc sống trần gian của mẹ, chúng ta nhận ra thái độ sống nòng cốt thường hằng của mẹ là tín thác nơi Thiên Chúa. Tuy hoàn toàn là hoa trái của ơn thánh, mẹ Maria cũng đồng thời là công trình của sự cộng tác tự do với chương trình của Thiên Chúa. Bình luận về lời mẹ Maria thưa với sứ thần: Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời Ngài nói. Số 56, Hiến chế của Công đồng viết như sau. Như thế, Đức Maria, con cháu Adam, vì chấp nhận lời Thiên Chúa, đã trở nên mẹ Chúa Giê-xu. Hết lòng đón lấy ý định cứu rỗi của Thiên Chúa, vì không một tội nào ngăn trở người, Đức Maria đã tận hiến làm tôi tớ Chúa, phục vụ cho thân thể và sự nghiệp của con Thiên Chúa. Và nhờ ân sủng của Thiên Chúa toàn năng, phục vụ mầu nhiệm cứu chuộc, dưới quyền và cùng với con của người. Bởi vậy các thánh giáo phụ đã nghĩ rất đúng rằng, Thiên Chúa đã không thu dụng Đức Maria một cách thụ động, nhưng đã để người tự do cộng tác vào việc cứu rỗi nhân loại nhờ lòng tin và sự vâng phục của người. Thực vậy, Thánh Irenaeo nói, chính người nhờ vâng phục đã trở nên nguyên nhân cứu rỗi cho chính mình và cho toàn thể nhân loại. Và cùng với Thánh Irenaeo còn có rất nhiều thánh giáo phụ thời xưa cũng không ngần ngại giảng dạy rằng nút thắt do sự bất tuân phục của Eva gây ra đã được tháo gỡ nhờ sự vâng phục của Đức Maria. Điều mà trinh nữ Eva đã buộc lại bởi sự không tin, Đức trinh nữ Maria đã tháo gỡ ra nhờ lòng tin. Tất cả sức nặng của văn bản này xem ra là việc khẳng định sự cộng tác tự do và ý thức của mẹ Maria vào công trình của việc nhập thể và cứu chuộc. Tuy được Thiên Chúa dự phòng, nhưng mẹ không chỉ là dụng cụ hoàn toàn thụ động trong tay người. Sự tương tự với gương mặt của Eva cho thấy tinh thần trách nhiệm tràn đầy của mẹ. Như đã không có định mệnh nào trong sự sa ngã, cũng không thể có định mệnh nào trong việc cứu rỗi, hiện thực qua sự tự do đồng ý của Đức Maria. Tiếp đến hiến chế công đồng miêu tả các tương quan không dễ dàng giữa mẹ Maria và con mình trong cuộc đời công khai, khi Chúa Giê-xu xem ra khước từ các liên hệ nhân loại chặt chẽ nối kết người với mẹ, hay giàu sao đi nữa, người muốn cao vượt trên các liên hệ đó. Trong số 58, công đồng bình luận như sau. Như thế, Đức Trinh Nữ cũng đã tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, trung thành hiệp nhất với con cho đến bên thập giá, và người đã đứng ở đó theo ý Chúa muốn, cùng khổ đau sâu xa với con một mình, và kết hiệp với hy lễ của con với lòng hiền mẫu, yêu thương chấp nhận việc sát tế hy lễ do lòng mình sinh ra. Cả ở đây nữa, chúng ta cũng nhận thấy công đồng nêu bật sự công tác khổ đau của mẹ Maria vào chương trình cứu độ. Mẹ đứng trước những trạng huống không thể nào thấy trước được, và trên bình diện nhân loại không thể hiểu được lý do, trừ khi xác tín sâu xa rằng Thiên Chúa xúc tiến chương trình cứu rỗi qua các lộ trình không thể đi được. Đề tài lòng tin của mẹ Maria được công đồng Trung Vatican II nhắc đến khi trình bày mẹ được tháp nhập vào mầu nhiệm của giáo hội như là thành phần tuyệt vời nhất của giáo hội, đồng thời như là mô thức, gương mẫu của lòng tin, theo kiểu nói của Thánh Ambrogio. Mẹ Maria là mẫu gương lòng tin, nhất là vì thái độ sống tin cậy mến trong toàn cuộc sống của mẹ. Chỉ có các thái độ sống đó mới đã cho phép hiện thực được nơi mẹ một tình trạng duy nhất là tình trạng của một sự đồng trinh phong phú. Tất cả những điều này, trong một cách thức nào đó, cũng được tái diễn một cách nhiệm màu trong giáo hội, nhất là nhờ sức mạnh của lòng tin đòi hỏi sự phong phú và toàn vẹn. Số 64 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân viết, giáo hội chiêm ngưỡng sự thánh thiện diệu kỳ của mẹ Maria, noi gương bác ái của mẹ, cũng như trung thành chu toàn thánh ý Chúa Cha, qua lời Chúa được trung thành đón nhận, giáo hội cũng trở thành mẹ. Vì nhờ việc giảng dạy và ban bí tích rửa tội, giáo hội sinh hạ vào một cuộc sống mới bất tử, những người con được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần và được sinh ra cho Thiên Chúa. Giáo hội cũng là trinh nữ, đã giữ gìn toàn vẹn và tinh tuyền lòng tin dâng hiến cho phu quân, và noi gương mẹ của Chúa mình, nhờ thần lực của Thánh Thần bảo tồn lòng tin tinh tuyền toàn vẹn, lòng cậy vững bền, lòng mến chân thành. Sự tương tự giữa Đức Maria và giáo hội là điều quan trọng đối với vai trò nền tảng của lòng tin. Mẹ Maria sẽ không bao giờ có thể trở thành mô thức và mẫu gương của giáo hội nếu không nhờ lòng tin mâu thuẫn đã hướng dẫn mẹ trong mọi giây phút cuộc đời. Chỉ có lòng tin đã khiến cho chức làm mẹ đồng trinh của mẹ được hiện thực và đã làm cho mẹ trao ban cho chúng ta Chúa Kitô là Thiên Chúa thật và đồng thời là người thật. Như thế, lòng tin của mẹ Maria đã là một lòng tin khó khăn. Nếu đúng là Thiên Chúa đã làm nơi mẹ những điều kỳ diệu, thì cũng không được quên rằng mẹ đã hoàn toàn ở độ cao của nhiệm vụ được giao phó cho mẹ. Và sự khó khăn của lòng tin của mẹ vừa liên quan tới chức làm mẹ đồng trinh của Thiên Chúa, vừa liên quan tới khả năng liên lỉ sống chung với mầu nhiệm đó. Có sự tương tự giữa lòng tin khó khăn của mẹ Maria và lòng tin khó khăn của chúng ta trong việc sống chung với mầu nhiệm nói trên, nhưng các lý do hoàn toàn khác nhau. Ngày nay lòng tin của chúng ta gặp khó khăn vì mầu nhiệm không có chỗ đứng trong nền văn hóa kỹ thuật. Mọi sự đều được giản lược vào việc có thể lên chương trình và có thể kiểm chứng được. Chính vì thế, cần phải cố gắng liên tục để đi sâu vào và vượt quá các sự vật được dự trù, để đọc hiểu được các ý nghĩa sâu thẳm hơn của chúng. Đối với người có lòng tin, ý thức về mầu nhiệm là sự kiện các sự vật có khả năng hướng tới những gì vượt xa hơn chúng. Lòng tin của mẹ Maria sẽ luôn luôn bị thảo luận, tái khởi đầu, không bao giờ vĩnh viễn. Công đồng Trung Vatican II đã diễn tả điều này khi viết, mẹ Maria tiến bước trong cuộc lữ hành lòng tin. Bằng chứng hiển nhiên là vụ Chúa Giêsu lạc trong đền thờ khi lên 12 tuổi, cùng cha mẹ hành hương Jerusalem trong dịp lễ vượt qua. Biến cố này đã khiến cho tương quan giữa hai mẹ con gặp khủng hoảng. Mẹ Maria đã phải học nhìn nó dưới ánh sáng lòng tin. Người con đó thuộc về mẹ, nhưng nhất là thuộc về Thiên Chúa. Cuộc sống lòng tin của chúng ta cũng thế, nó cần phải được thảo luận luôn luôn. Mỗi vấn đề đều luôn luôn có một câu trả lời khác biệt. Câu trả lời ấy chỉ được ban cho chúng ta nếu chúng ta biết lắng nghe lời Chúa và các lời mời gọi của các biến cố lịch sử. Một lòng tin không lay chuyển như lòng tin của mẹ Maria không đồng nghĩa với một lòng tin chắc chắn. Trái lại, sự chắc chắn thái quá là kẻ thù của lòng tin, vì nó là sự tin tưởng nơi kiểu cách riêng của chúng ta trong việc lượng định các sự vật hơn là tín thác nơi các điều luôn luôn mới mẻ, không thể thấy trước được của Thiên Chúa. Còn có một đặc thái khác nơi lòng tin của mẹ Maria, đó là lòng tin ấy nắm bắt toàn con người mẹ, đến độ cuộc sống của mẹ cả trên bình diện thuần túy nhân loại và hành động của mẹ sẽ không thể nào hiểu được ngoài lòng tin. Chúng ta hãy nghĩ tới biến cố thụ thai và chức làm mẹ, hay những khó khăn mà mẹ Maria gặp phải trong tương quan với Chúa Giêsu con mẹ, cũng như trong tương quan với Thánh Giuse. Biến cố mẹ đứng dưới chân thập giá và chia sẻ mọi khổ đau của Chúa Giêsu. Nơi mẹ Maria không có một phụ nữ và một tín hữu, mà chỉ có người phụ nữ tín thác. Hai thực tại này không thể tách rời nhau trong con người và cuộc sống của mẹ. Tất cả những gì mẹ là, cả trên bình diện nhân loại, đều phát xuất từ lòng tin. Bà Elizabeth đã ngợi khen mẹ là người có phúc giữa mọi phụ nữ, và mẹ là người có phúc không phải chỉ vì là mẹ Thiên Chúa trên bình diện sinh học cho bằng, và nhất là vì mẹ đã có can đảm tin nơi điều không thể tin được. Con người của mẹ được hiện thực nhờ sức mạnh của lòng tin. Khía cạnh lòng tin này của mẹ Maria vô cùng thời sự, nhất là đối với ngày nay, khi các tín hữu Kitô bị cám dỗ tách rời lòng tin khỏi bản chất và cuộc sống, giản lược lòng tin vào khía cạnh riêng tư, vào nơi kín ẩn của lương tâm, mà không biểu lộ ra ngoài và để cho lòng tin hướng dẫn cùng cách suy tư hành xử của mình. Nhưng làm như thế là biến lòng tin trở thành một cái gì thêm vào, và tệ hơn nữa, một cái gì thừa thãi. Lòng tin không còn linh hoạt toàn cuộc sống và hành động của Kitô hữu nữa, không khiến cho họ là người hơn nữa, không cho phép họ tiếp nhận được cái vô hình trong cái hữu hình nữa. Trong nguy cơ đánh mất hay giảm thiểu lòng tin ấy, mẹ Maria dạy cho chúng ta biết nhập thể lòng tin vào cuộc sống, và nhất là khiến cho mọi biến cố tầm thường nhất trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta và của người khác trở thành siêu nhiên.
Kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Một lần nữa, hôm nay chúng ta hãy suy niệm và cầu nguyện theo những gợi ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về thái độ trước mầu nhiệm Giáng sinh. Chúng ta hãy hình dung mẹ Maria đã đến gặp với giờ phút con Thiên Chúa Giáng sinh, với một sự chuẩn bị nội tâm như thế nào, với tâm tình yêu thương như thế nào. Cụm từ ngắn gọn, bà lấy tã bọc con, cho phép chúng ta thấy thấp thoáng một cái gì đó của niềm vui thánh và của lòng nhiệt thành lặng lẽ trong việc chuẩn bị này. Tả đã sẵn sàng. Ngõ hầu con trẻ có thể được tiếp đón xứng đáng. Tuy nhiên, không có chỗ trong phòng trọ. Cách nào đó, nhân loại đang ngóng chờ Thiên Chúa, chờ đợi Ngài đến gần. Nhưng khi giờ phút ấy xảy đến, lại không có chỗ cho Ngài. Nhân loại quá bận rộn với chính mình. Nhân loại quá khẩn trương có trọn đủ nơi chốn và trọn cả thời gian để lo cho những việc riêng của mình, đến độ không còn lại gì cho kẻ khác, không còn gì cho người lân cận, cho người nghèo, không còn gì cho Thiên Chúa. Và khi con người càng trở nên giàu có, thì càng để cho chính mình có đầy tràn tất cả mọi sự, và càng có ít chỗ cho kẻ khác bước vào. Trong phúc âm của Ngài, Thánh Gioan đã đi vào trọng tâm của vấn đề. Thánh Gioan đã đào sâu thêm bài trình thuật ngắn ngủi của Thánh Luca về hoàn cảnh tại Bethlehem như sau. Người đã đến nhà mình, nhưng dân người chẳng chịu đón nhận. Phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 11. Điều này có liên quan trước hết đến Bethlehem. Con vua David đến với chính bản quán của mình, nhưng lại phải sinh ra trong máng cỏ, vì không có chỗ cho Ngài trong phòng trọ. Đấng được sai xuống trần gian, được sai đến với dân người, nhưng họ lại không cần người. Và thực sự, Đấng có liên hệ đến toàn thể nhân loại, Đấng mà nhờ người thế gian được tạo thành, Đấng là ngôi lời, là Đấng tạo hóa từ muôn đời. Ngài đã bước vào thế gian, nhưng Ngài lại không được lắng nghe, không được tiếp nhận. Những lời này liên quan đến tất cả chúng ta, đến mỗi người chúng ta, cũng như đến toàn thể xã hội. Thử hỏi, chúng ta còn có thời giờ hay không để dành cho người lân cận đang cần đến một lời an ủi của chúng ta, của tôi, đang cần đến tình cảm mến của tôi? Thử hỏi, chúng ta còn có thời giờ hay không cho những người đau khổ đang cần đến sự giúp đỡ, cho người đang phải lánh nạn, cho kẻ tị nạn đang tìm nơi cư ngụ? Chúng ta có còn thời gian và không gian dành cho Chúa không? Ngài còn có thể bước vào cuộc đời chúng ta hay không? Ngài còn tìm được chỗ trong ta, hay chúng ta đã dành hết mọi chỗ trống trong tư tưởng, trong hành động, trong cuộc đời chúng ta cho chính bản thân mình? Nhưng may thay, điểm tiêu cực vừa nói trên không phải là điều duy nhất, cũng chẳng phải là điều sau cùng mà chúng ta gặp thấy trong phúc âm. Chẳng hạn như trong phúc âm theo Thánh Luca, chúng ta gặp thấy tình mẫu tử của mẹ Maria và lòng trung tín của Thánh Giuse, sự canh thức của các mục đồng và niềm hân hoan lớn lao của họ. Cũng như trong phúc âm theo Thánh Matthew, chúng ta gặp thấy cuộc viếng thăm của những nhà thông thái đến từ xa. Thì cũng thế, phúc âm theo Thánh Gioan xác nhận với chúng ta rằng, tất cả những ai đón nhận người, thì người ban cho quyền năng trở thành con cái Thiên Chúa. Có những người đón nhận Ngài, và vì thế bắt đầu từ máng cỏ này, từ yếu tố bên ngoài, đã lặng lẽ lớn lên một ngôi nhà mới, một thành phố mới, một thế giới mới. Sứ điệp Giáng sinh làm cho chúng ta nhận ra sự tối tăm của một thế giới đóng kín, và như thế làm sáng tỏ một thực tại được chúng ta chứng kiến hàng ngày. Nhưng sứ điệp Giáng sinh cũng nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa không để cho chính mình bị gạt ra ngoài. Ngài gặp được một chỗ, có thể nhờ bước vào qua máng cỏ. Có những người nhìn thấy ánh sáng của Ngài và thông truyền ánh sáng ấy. Qua lời của Tin Mừng, Thiên Thần cũng nói với chúng ta, và trong phụng vụ thánh, ánh sáng của Đấng Cứu Độ bước vào trong cuộc đời ta. Dù chúng ta là những mục đồng hay những nhà thông thái, ánh sáng và sứ điệp của Ngài mời gọi chúng ta lên đường, mời gọi chúng ta bước ra khỏi cái vòng đóng kín của những ham muốn và lợi lộc của chúng ta, để đến gặp Chúa và thờ lại Ngài. Chúng ta thờ lại Ngài bằng cách mở rộng thế giới này ra cho sự thật, cho điều thiện, cho Chúa Kitô và cho sự phục vụ những kẻ bị gạt ra ngoài lề.
Ngài đang chờ chúng ta trong những kẻ bị loại ra ngoài lề này. Với sự khiêm hạ của những mục đồng, chúng ta hướng về hài nhi trong máng cỏ. Chúng ta hãy chiêm ngắm sự khiêm hạ của Thiên Chúa, hãy chạm đến con tim của Thiên Chúa. Khi đó, niềm vui của Ngài sẽ chạm đến chúng ta và sẽ khiến cho thế giới được rạng ngời vinh quang, được trở thành nơi Thiên Chúa cư ngụ với con người. Lạy Chúa, xin hãy dùng ánh sáng Chúa hướng dẫn chúng con đến gặp và thờ lại Ngài. Amen.
Mùa đông năm ấy vui tiếng ca nhịp nhàng. Mùa đông năm ấy theo ánh sao huy hoàng. Tìm hàng đi lên những mục đồng mau bước. Tôn thờ ngôi hai giáng sinh trần ai. Con thờ hợp với mục đồng cùng thờ lạy Chúa. Con thờ hợp với mục đồng cùng thờ lạy Chúa. Mừng sinh nhật Chúa cho tình. Mừng sinh nhật đấng uy linh. Sinh nhật ngày Chúa xuống ân thay bình. Chúa xuống ơn thay bình.
Vừa rồi là chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 23:30 hours UTC with a broadcast in Kachin.